0713 664 8002, chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương và tôi là Thom Hoàng. Chào luật sư.
Dạ, đây tôi xin chào luật sư Thom và David xin kính chào quý vị.
Số thoại một lần nữa 7136648002, 7136648002. Nếu tất cả các thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio, có luật sư David Vương sẵn sàng trả lời những câu hỏi, những thắc mắc gì của thính giả. Và chỉ trừ nếu mà có hỏi về chương trình nhập tịch immigration thì anh em chúng tôi tạm không dám trả lời, tại vì có những chương trình của những người luật sư khác cũng trên đài. Có luật sư David, ngoài đó bankruptcy mình có trả lời không ạ?
Dạ,
có trả lời luôn.
Trả lời.
Giờ luật sư David Vương làm đấy bankruptcy luôn.
Dạ.
Ok. 7136648002 và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến giờ đầu tiên, giờ cho xin tên nó lắm.
Hello, dạ xin chào luật sư David và luật sư Thom, tôi tên là Thom đó. Dạ, cho tôi hỏi là có một cái hãng mà khi vấn đề mà bảo hiểm sức khỏe đó, mà người ta ví dụ người ta hàng năm đi, người ta kêu mình đi khám sức khỏe, nếu mà chẳng hạn như cái số của như là mỡ hoặc là cả đường hoặc là cao máu đó nó lên cao hơn mức người ta ấn định đó, thì người ta sẽ trả thêm tiền cho vấn đề mà premium của bảo hiểm mô của hãng đó.
Yes.
Thì vậy cho tôi hỏi cái đó nó có hợp lệ với luật pháp không ạ?
Yes.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Luật sư David.
Cái đó là cái mà nếu mà mình làm ở trong cái hãng á, anh Thom.
Dạ.
Là trong cái hãng đó, yes, có mấy cái hãng. Tại sao vậy? Tại vì cái này là cái deal giữa cái hãng với cái công ty của mình để người ta sign up. Nó có một cái nó giống như là discount, nhưng mà với điều kiện là anh phải check cái này, check cái tôi để tôi rate cái người làm của anh ngon hơn. Và có một cái hãng nữa là họ không thích những người hút thuốc. Tại vì nếu mà anh mướn những người hút thuốc á, tôi trả cái premium nó rất là cao.
Đó, thì nếu mà mình analyze về bảo hiểm sức khỏe cũng như tất cả những bảo hiểm, nó tóm tắt là chỉ là một cái giao kèo hợp đồng.
Và nó căng mình.
Nếu mà mình làm theo những cái gì, cái điều kiện họ cho ra, thì họ sẽ tính theo cái giá này.
Yes.
Nếu mà không đạt được điều kiện đó, họ cũng sẽ bán bảo hiểm nhưng mà nó mắc hơn tỷ.
Đúng rồi.
Không khác gì những người mua bảo hiểm xe, bị đụng xe hoài, thì có nhiều claim.
Yes.
Có thể mắc hơn.
Yes.
Thì cũng tương tự như vậy.
Cũng, okay. cũng giống như mình mua bảo hiểm nhân thọ thì mình cũng phải lấy máu.
Yeah.
Thì họ có 60 ngày, 70 ngày gì đó để họ coi thử coi máu mình có bị gì không.
Yeah. Nhưng mà tại vì luật mới ra về bảo hiểm đó, họ không được hủy bỏ bảo hiểm của mình.
Yeah.
Hay là những cái bệnh mà mình đã có, họ không được, không trả tiền để trị những bệnh đó, nhưng họ có quyền trả thêm. Tại vì họ cũng là một cái thương mại, một cái business thôi.
Yeah.
Đó, thì họ cũng phải làm có lời. Đó, người mình, tất cả mọi người phải cần có bảo hiểm thì luật bắt buộc như vậy.
Nhưng mà anh có nghe không là năm nay cái số người đi mua bảo hiểm Obamacare ít hơn. Cái số người bị phạt không mua bảo hiểm Obama cao hơn. Nghĩa là họ tha, họ được chịu phạt chứ họ không mua.
Tại vì tốn kém nhiều quá.
Dạ.
Yeah. Thì bây giờ cũng ngã ngược về là bảo hiểm chính phủ. Ví dụ như ở Houston, ở Houston thì có thể về.
Yes.
Có những châu khác thì xin những tài trợ của chính phủ.
Yeah.
Hay là những nhà thương từ thiện.
Yeah.
Dạ vâng. Ok. Dạ cảm ơn ông. Cảm ơn sự đại vương. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên ạ.
Dạ. Dạ tôi tên là Long ạ.
Mời ông.
Dạ tôi xin hỏi hai luật sư là tôi phát hiện cái tiệm nail đó có nhiều cái violation. Ví dụ tôi muốn file complaint thì gọi lên cho Stackball. Tôi phải làm cách nào, email hay là gọi thẳng lên? Khi mà tôi gọi á, tôi cần nói tên ra hay tôi giấu tên được không ạ?
Dạ tôi nó có hai bước. Đầu tiên là mình gọi lên State Board để mình complain. Rồi họ xin chi tiết của mình.
Yeah.
Và họ gửi cho mình một cái sub hồ sơ, mình phải điền cái đó ra hết.
Yes.
Trong đó nó có những người như là người complain là chúng tôi thấy chuyện này xảy ra.
Yes.
Hay là chúng tôi là người
customer.
Customer.
Yeah.
Thì cái đó, hai cái đó khác nhau nữa. Và cái thứ ba là tôi là người làm ở trong đó mà không trả lương hay là có những cái vấn đề gì.
Yes.
Đó có một vài loại complaint khác nhau. Thì yes, nhưng mà mình phải cho biết tên nếu mà mình muốn follow up.
Yes.
Dĩ nhiên mình có thể không cần cho biết tên. Cái chuyện nó cũng sao. Nhưng mà những cái file mà những người mà không để tên á, thông nghĩ là người ta sẽ coi cái giá trị của file đó thấp hơn.
Đúng rồi.
Tại vì người ta sợ tiệm nail này đi mét về tiệm nail kia, phá phách nhau để giành khách, nên họ coi cái đó không có nhiều giá trị, còn không nặng giá trị. Còn nếu những người nào có để tên tuổi rõ ràng là ok, cần gọi tôi sẵn sàng nói chuyện. Tại vì sao? Tại vì bằng chứng.
Vậy. Nhất là mình là customer thì cái association này họ take care customer, họ protect public health. Sau họ sẽ xuống liền. Còn nếu mà anh mà gọi anh không để tên, yes nó cũng xuống nhưng mà lâu lâu hơn chút, tại vì phải theo cái emergency nó làm.
Cách đây 2 tuần con có buổi họp với người mà coi về inspection tất cả những tiệm nail.
Yes.
Và tiệm cắt tóc ở đây.
Yes.
Thì người đó trao đổi với mình là chúng tôi có bao nhiêu ngàn square mile ở đây.
Yeah.
Chúng tôi có bao nhiêu tiệm nail.
Yes.
Mấy ngàn tiệm nail, chục ngàn tiệm nail luôn.
Yes.
Mà chúng tôi chỉ có vài người làm.
Đúng rồi.
Nên cái complaint là tôi hỏi, ủa sao thân chủ tôi có người inspector xuống đây
mấy tháng rồi chưa thấy nữa.
Tháng 10 năm 2015 bây giờ mới nhận được lá thư.
Yeah.
Người ta nói có, tại trong hồ sơ nó vậy thôi, tại vì nhiều violation quá. Nhưng mà có những thính giả hiểu lầm là họ xuống họ làm tiền mình.
Yeah.
Không phải như vậy, tại vì họ làm rất nhiều việc, chừng nào họ lại bận chừng nấy.
Yes.
Họ muốn làm việc với tất cả những người chủ tiệm nail và những người khách của tiệm nail để làm sao mà, thì Thông biết, Thông không biết là cái người này nói như vậy là thật thà với mình hay không, nhưng mà mình cũng phải tin người ta thôi. Người ta nói, Thông biết không, chúng tôi xuống mà chúng tôi coi cái tiệm nail nào mà chúng tôi không có phải phạt hay không phải chỉnh hay phải nói gì hết, chúng tôi rất hài lòng, tôi mừng lắm, chúng tôi đi, tại chúng tôi một tiệm nail chúng tôi không có phải đụng chạm vô nữa.
Yeah.
Và về sau này chúng tôi không tốn thời giờ với tiệm đó nữa. Tôi sợ nhất là tiệm nail nào bị nhiều cái vi phạm violation thì chúng tôi phải làm việc nhiều, thì họ đâu có làm theo commission đâu mà phạt nhiều chừng nào được nhiều tiền chừng đấy. Họ chỉ làm lương thôi, nên họ cũng không muốn làm quá nhiều, phạt quá nhiều, nhưng mà nhiều khi thấy như vậy họ phải phạt.
Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-6-6-4-8-0-0-2. Dạ, tôi mời chính giảng nha, kế tiếp. Dạ, tôi xin tên, hello.
Dạ, tôi là Ngọc, và chào hai luật sư ạ.
Dạ, tôi chào ông ạ.
Dạ, hai luật sư vui lòng cho tôi hỏi về nhà được không?
Dạ, mời ạ.
Thứ nhất là, cũng như bây giờ đang ở subdivision đó, hai luật sư. Rồi mình trồng mía, trồng chuối gì đó, cái lá, cây nó cao, khỏi cái hàng rào cây, nó có vi phạm gì qua không? Thứ nhất, thứ hai nữa là, nếu trong subdivision vậy thì sao, bao nhiêu năm mình mới quyết được cái situation
ấy. Ok, cho Thâm hỏi làm một câu nha. Yeah. Nếu ông hỏi về khu của ông đó, khu của ông có homeowners association không?
Dạ, yeah, có.
Tức là hiệp hội của tất cả những người chủ nhà đó, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Mà khi mình mua nhà đó, có bắt buộc phải thành ra một cái member, một cái người trong mình bắt buộc phải theo cái luật của họ hay không? Ông có biết cái đó không?
À, đúng rồi, cái giấy tờ nhiều quá mình cũng không nhớ được, nhưng mà tôi nghĩ chắc có quá.
Yeah. Lý do đó, thăm hỏi cái đó là và mời ý kiến của luật sư David Vương là như vậy. Có những khu cũ đặc cũ, có thể nói 6-70 năm về trước.
Yeah.
Thì họ lập ra cái Home Owners Association là volunteer. Quý vị giúp chúng tôi mỗi năm ủng hộ cho chúng tôi 100-200 đồng, chúng tôi sẽ mướn thêm cảnh sát, chúng tôi sẽ cắt cỏ, chúng tôi sẽ xây những cái cổng cho nó đẹp, gắn đèn đồ vô. Còn nếu không có, chúng tôi làm trong khả năng tài chính của tất cả chúng tôi có vậy thôi.
Yeah.
Nhưng chúng tôi không có quyền phạt ai hết.
Yeah.
Bởi nhiều khi mình cho tới những cái khu đó, trời ơi, xe hư, người ta đậu trước cửa, chiều người ta ngồi, người ta uống bia trước cửa, rồi người ta sửa xe, thay hộp số gì, lộn xộn hết.
Yeah.
Thế này bữa nó thấy có những người ta thích đạo sống như vậy thì cũng sao. Nhưng có những neighborhood mình đậu xe trước cửa hơn 15 phút mà không bước ra khỏi xe, người ta tới người ta hỏi làm thăm liền, ủa ông tới thăm ai đó. Thì bởi vì Thông mới hỏi là có association hay không, bây giờ mình cứ nói như là có association đi.
Yeah.
Có hiệp hội đi.
Yeah.
Thì cái luật lệ của họ, mình trồng mía cao hàng rào hay là mình trồng trái cây cao hàng rào hay là mình làm cái gì mà cao hàng rào, người ta nhìn vô.
Yeah.
có vi phạm không? Và luật sư Đế luôn.
Well, trước nhất á, David cho anh Ngọc á, là anh cứ trồng mía đi. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà trước khi họ phạt mình á, họ viết lá thư, họ nói tôi cấm mấy ông trồng mía. Hoặc là thí dụ vô trong trong cái shop division của David á, mình trồng cái gì cũng được hết á, nhưng mà ngoại trừ ra là nó phải đẹp trai đẹp gái, nó phải là mình phải trim nó, mình phải làm cho nó đẹp thì ok đó. Nhưng mà nếu mà cái dĩ nhiên mà cái hay nhất á là mình chụp cái hình, ở cái này là cây mía, tôi muốn trồng cái này mấy ông cho không, mình gửi thôi cho nó sẽ gửi lại thôi. Nhưng mà cây mía thì nó đâu có gì quan trọng đâu, nếu mà mình trồng rồi mà họ viết thơ thì mình cứ bứng nó đi thôi.
Yeah.
Hoặc là họ nói một quá là họ không cho trồng. Tại sao không cho trồng? Cái đó hơi khó. Cây mía mình nghĩ mình trồng được, nhưng mà có thể nó nói là ok, cây mía mình nên trim nó, mình nên cắt nó. Hồi lúc mà David move in cái nhà đó, nó có nhiều cái weeds, nghĩa là những cái cỏ dại á. Ở trong cái cỏ của mình nó có nhiều cái cỏ dại, thì cái đó là cái chủ nhà trước, đâu phải của David đâu. Nhưng mà anyway á, David cứ tưới nước hoài mà không có đi mua cái phân để giết cái cỏ dại. Nhận được một lá thư nói là hey, cái cỏ của anh á có cỏ dại nhiều quá, xin anh sửa nó. Thì mình đi mua cái ấy, mình xịt cái nó hết rồi. Thì cái câu trả lời cho anh Ngọc á, cái lúc nào á, cái goal của cái HOA, cái mục tiêu của HOA là họ giữ cái nhà đừng để mất giá trị cho cái subdivision. Cái đó là cái mục tiêu của họ. Thì cho nên anh muốn sơn cái gì hay anh muốn trồng cái gì anh có quyền xin phép, nhưng mà theo em á, cây mía thì anh cứ trồng đi, giỏi lắm thì anh cưa nó bỏ thôi. Dạ.
Thì cây mía hay cây chuối hay cây bông lan, cây oak tree, cây gì cũng vậy.
Dạ.
Nó chỉ là một loại cây thôi.
Yes.
Thì ví dụ cái cây oak tree của mình,
nhưng mà anh biết không, cái HOA nó không có để trong trọng là cấm trồng cây mía, nó không có để cái chữ giống như vậy.
Dạ. Thì tóm tắt lại là nếu mà không có được đẹp,
yes,
làm ngược lại, làm cho ảnh hưởng không tốt cho cái khu vực đó,
yes,
họ có quyền yêu cầu mình thay đổi.
Hoặc là ở bên Việt Nam đó, em không nhớ nữa, mà nó có cái cây đó nó hôi lắm, đi ngang là nó thúi lắm, tôi quên cái tên rồi đó, thấy không? Nhưng mà thí dụ như mình trồng cái cây đó đi trước nhà đây, mà những cái người hôm ông nữa họ đi vòng, mấy cái anh mà đi bộ đó, là cái anh, mấy cái anh đó là mấy cái anh theo dõi mình đó, mấy cái anh đi bộ, mấy người lớn tuổi mà đi bộ đó, thì thí dụ như họ nghe cái mùi đó ghê quá thì họ nói ok cắt cái cây đó, đúng không? Nhưng mà sự thật ra là nếu mình trim cái cây, mình trồng cái cây, everything is ok.
Thì nếu mà cái nhóm người gọi là architectural committee,
yes,
là một số người chủ nhà chung quanh đó thôi.
Yes.
Họ volunteer để họ làm việc trong đó. Nếu mà họ quyết định nói chuyện nó ok thì ok, họ quyết định không ok thì họ cho mình biết lý do tại sao.
Yeah.
Ok, lý do mà thôi nói những cái cây đó là không phải chỉ cây mía không, thí dụ cái cây oak tree của mình,
yeah,
mà bị mục rồi,
yes,
bị gần chết rồi,
yes,
không ra lá nữa,
nó bật cửa cắt à?
Thì cây oak tree mình không thể nói ô, hàng xóm tôi mỗi người đều có 4 cây hết, tôi có 3 cây thôi, giờ cưa còn 2 cây mà cây tôi gần chết. Thì họ nói đúng rồi, cây ông gần chết nó sẽ nguy hiểm cho những người xung quanh mà nó xấu xí.
Yes.
Thì cái cây oak tree cũng có thể cưa.
Yes.
Cây bông hồng, bông lan gì cũng có thể cưa.
Yes.
Không phải là cây mía hay là rau muống hay là cây chuối,
yes,
mà họ bắt mình phải cưa. Nếu mà không đẹp, ảnh hưởng cho khu đó không đẹp, họ cũng có quyền có ý kiến.
Bây giờ em hỏi anh Thơm nè. Nước Mỹ này, tiểu bang Texas này nè, nó để tiểu bang thôi nha. Tại vì không mình có bằng tiểu bang luật sư, mình làm luật sư tiểu bang luật Texas. Người Mỹ thương cây nhiều hơn hay là người Mỹ thương chó nhiều hơn?
Không, cũng biết nữa.
Lạ đó, nhưng mà mình đoán là Mỹ nó thương chó nhiều hơn, phải không? Nó thương mèo, chó nhiều hơn. Không phải đâu. Người Mỹ thương cây nhiều hơn là chó mèo. Ủa, tại sao vậy luật sư? Là tại vì mình thưa kiện á, chó mèo chết á, thì mình chỉ thường cái con chó mèo có giá trị nữa ở ngoài thị trường thôi. Mình không có được xin thêm là emotion này nọ, nó mình không được xin thêm. Nhưng mà cây mình được xin thêm. Ngoài ra mình đi mua cái cây đó 10.000, 5.000, 2.000, 300 để mình trồng. Mình có thể nói cái cây là ông nội tôi trồng nè. Là cái cây này từ ở bên cái hộp từ ở bên nước Việt Nam đem qua nè. Vân vân. Thì nó sẽ cái người bội thẩm đoàn sẽ cho mình cái tiền đó. Nhưng mà mình không thể nào mình nói là con chó này là con chó mà tôi nuôi nó từ nhỏ, tôi thương nó giống như đứa con, nó không thường nữa.
Rất là.
Yes.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông. Cảm ơn luật sư Đại Vương. Dạ thưa mời thính giả nhé, kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ thưa chào hai luật sư.
Dạ.
Tôi tên là Ngọc. Tôi muốn hỏi luật sư cái vấn đề tôi ở trong cái shop division á. Nhưng mà có một cái cây của cái hàng xóm neighborhood á, nó cách nhà tôi chừng khoảng 1 feet thôi. Mà những cái nhánh cây nó rất to, nó bỏ qua nhà tôi. Thì tôi có gửi giấy trên ICOA á, là complain là yêu cầu chủ nhà đó cắt. Nhưng mà khi tôi gửi giấy lên ICOA thì nó trả lời rằng tôi phải giải quyết lấy. Dạ, thì tôi rất ngạc nhiên. Tôi kêu lại nó, tôi hỏi rằng là mày đã ăn tiền để cover cái đàn của tao rồi mà tại sao mày biểu tao tự giải quyết, làm sao tao tự giải quyết được. Thì bây giờ mày phải làm. Thì nó nói rằng là người qua nói với hàng xóm á, mà nếu chủ nhà lên lo nó không làm thì mày tự cắt lấy, thì bây giờ tôi phải làm sao?
Dạ không dám.
Okay. Thì cái cây này nó mọc từ đất của nhà người hàng xóm chứ không phải đất của chung, phải không ạ?
Dạ nó mọc từ cái đất của nhà hàng xóm.
Yes.
Okay. Thì cái đó là cái cây của người hàng xóm,
nghĩa là họ đang trespass qua đất của mình.
Dạ. Thì bây giờ mình trở lại nói về rất là căn bản đi, là một người chủ của miếng đất, bà đứng từ dưới và nhìn thẳng lên trời.
Yes.
Là tất cả những cái không khí trước từ dưới lên là của mình.
Yes.
Không ạ? Nói cái này là trở về property law đó.
Yeah.
Người nào vi phạm vô đó thì mình có quyền thưa người đó.
Thưa nghe, thưa chứ không phải cắt à nghe.
Yeah. Thưa người đó là vi phạm vô cái vị trí của mình.
Yeah. Trespass, nó gọi là trespass.
Nhưng bây giờ sau khi họ vi phạm vô rồi mình biết rồi phải không ạ?
Dạ.
Thì mình phải làm gì? Mời sư David.
Well, cái trước nhất là giống như cái HOA nói đó, là mình nên gõ cửa. Gõ cửa nha. Gõ cửa nó hey, mày trim giùm tao. Nếu mình gõ cửa rồi nó không trim nữa thì mình nên viết lá thơ. Thì viết lá thơ là bữa đó, ngày đó tôi qua tôi nói chuyện với anh. Trim cái cây mà tôi không thấy cái cây trim. So bây giờ tôi cho anh biết bao nhiêu ngày đó, bao nhiêu giờ đó. Ok. Là anh nên trim. Nếu mà không nên trim thì tôi sẽ mời anh ra tòa nói chuyện.
Đó, thì cái đó nó có cái hai cái vấn đề như vậy. Nhiều cái hàng xóm họ biết họ phải làm.
Yes.
Nhưng mà họ lì đó thôi, tại vì cưa tùy theo cái nhiều khi cái cưa 200, 300, 400, 500 đồng á.
Yes.
Đó, rồi phải họ phải xây ra hay họ phải gói lại.
Yes.
Buộc lại họ kéo đi thì tốn nhiều tiền.
Yes.
Họ lì đó nó thôi, bà muốn làm đi.
Yes.
Nhưng mà nếu bà làm cây tôi chết rồi có vấn đề.
Đúng rồi đó.
Đó. Có những người người ta không cần biết đó.
Yeah.
Người ta cũng chẳng biết người ta đổ qua nhà bà muốn cắt đi.
Yeah. Làm
đó thì mà nếu mà mình cưa đi thì mình lại người tốn kém.
Yes.
Thì cái lời khuyên của luật sư David Vương là thưa họ đi xong rồi tòa bắt họ phải cưa.
Yes.
Nếu họ không cưa thì mình yêu cầu tòa cưa xong rồi mình tòa yêu cầu tòa cho mình cưa rồi mình tính tiền họ.
Đúng rồi,
cái cách đó là cách tốt nhất nhưng mà nó sẽ kéo dài lâu,
cách theo kiểu Mỹ đó.
Yeah. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900.